Xin được kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị đón nghe bản tin thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz. Bản tin hôm nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Phương tổ chức khai hội đèn Suối Mỡ năm 2026. Một số địa phương khai mạc đại hội thể dục thể thao lần thứ nhất năm 2026. Học và làm theo Bác từ tinh thần trách nhiệm với công việc. Từ ngày 18 đến 27 tháng 5, đoàn công tác của tỉnh Bắc Ninh sẽ có chuyến thăm công tác tại Hoa Kỳ và Canada nhằm đẩy mạnh hợp tác giữa tỉnh Bắc Ninh với một số địa phương của hai nước cũng như kết nối xuất khẩu. Bắc Ninh triệt phá đường dây làm giả hàng nghìn bằng cấp liên quan đến hơn 100 cơ quan tổ chức.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng ngày 17 tháng 5, Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Phương tổ chức khai hội đền Suối Mỡ năm 2026. Dự chương trình có đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Lâm Thị Hương Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Vũ Minh Hiếu, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Anh Tuấn cùng đông đảo nhân dân và du khách thập phương. Lễ hội đền Suối Mỡ là hoạt động văn hóa truyền thống tiêu biểu của địa phương, gắn với quần thể di tích và danh lam thắng cảnh Suối Mỡ. Đây là nơi hội tụ cảnh quan núi rừng Đông Bắc, dòng suối trong lành cùng hệ thống đền thờ Thánh Mẫu Thượng Ngàn, gắn với truyền thuyết về công chúa Quế Mị Nương, người đã khai mở dòng nước, giúp nhân dân khai hoang trồng trọt, ổn định đời sống. Khu di tích và danh thắng Suối Mỡ được công nhận là di tích danh lam thắng cảnh cấp quốc gia năm 1988. Lễ hội đền Suối Mỡ được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia năm 2015. Năm 2026, lễ hội được tổ chức trong bối cảnh xã Nghĩa Phương mới được hình thành trên cơ sở sáp nhập 3 xã Nghĩa Phương, Huyền Sơn và Trường Giang. Đây cũng là dịp địa phương tiếp tục quảng bá, phát huy tiềm năng văn hóa du lịch và cảnh quan thiên nhiên, hướng tới xây dựng Suối Mỡ trở thành điểm du lịch văn hóa sinh thái tâm linh tiêu biểu của tỉnh Bắc Ninh. Sau phần lễ, chương trình nghệ thuật khai mạc với chủ đề Suối Mỡ, miền đất thiêng tỏa sáng được dàn dựng công phu qua 3 chương: Huyền tích Suối Mỡ, Thánh Mẫu Thượng Ngàn, Chảy hội mùa xuân, Nguồn ân tuôn chảy, Khát vọng vươn cao, Nghĩa Phương tỏa sáng. Các tiết mục ca múa nhạc, hát then, hát văn đã tái hiện không gian văn hóa Suối Mỡ, đồng thời thể hiện khát vọng phát triển của vùng đất Nghĩa Phương trong giai đoạn mới.
Sáng 17 tháng 5, Ủy ban Nhân dân phường Đào Viên tổ chức khai mạc Đại hội thể dục thể thao phường Đào Viên lần thứ nhất năm 2026. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 140 năm ngày quốc tế lao động và hướng tới kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Dự lễ khai mạc có đồng chí Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đại hội thể dục thể thao phường Đào Viên lần thứ nhất thu hút gần 1.000 người tham gia, đại diện 19 tổ dân phố, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các lực lượng vũ trang và các trường trung học phổ thông đóng chân trên địa bàn tham gia. Các vận động viên tranh tài ở 11 môn thi đấu với 15 nội dung phong phú, trong đó môn bóng đá nam, dân vũ thể thao, kéo co, bóng chuyền là những môn thi đấu thu hút đông đảo vận động viên tham gia. Chương trình khai mạc diễn ra sôi nổi với nhiều nội dung hấp dẫn như biểu dương lực lượng, nghi thức rước đuốc và thắp lửa truyền thống. Chương trình đồng diễn thể dục thể thao đặc sắc, tạo không khí vui tươi phấn khởi, thể hiện tinh thần đoàn kết, khỏe để xây dựng và bảo vệ quê hương ngày càng phát triển. Đại hội thể dục thể thao là ngày hội lớn của quần chúng nhân dân, góp phần thúc đẩy phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, nâng cao sức khỏe cộng đồng, tăng cường tinh thần đoàn kết và phát hiện, tuyển chọn những vận động viên có thành tích xuất sắc tham gia các giải đấu cấp trên.
Sáng 17 tháng 5, xã Liên Bão tổ chức khai mạc Đại hội thể dục thể thao xã lần thứ nhất năm 2026. Dự lễ khai mạc có đồng chí Nguyễn Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đồng chí Ngô Tân Phượng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Những năm qua, cùng với phát triển kinh tế xã hội, phong trào thể dục thể thao trên địa bàn xã Liên Bão không ngừng phát triển sâu rộng, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Tỷ lệ người dân tập luyện thể dục thể thao thường xuyên đạt hơn 75%. Hệ thống thiết chế văn hóa thể thao từng bước được đầu tư đồng bộ. 100% thôn có điểm sinh hoạt văn hóa, sân tập, bãi tập, phục vụ nhu cầu rèn luyện sức khỏe của nhân dân. Đại hội thu hút hơn 800 vận động viên tham gia tranh tài ở 8 môn thi đấu, gồm bóng chuyền hơi, cầu lông, kéo co, cờ vua, pickleball, bơi, điền kinh và bóng đá. Sau lễ khai mạc là chương trình đồng diễn nghệ thuật thể dục thể thao đặc sắc do cán bộ, đoàn viên, hội viên và học sinh trên địa bàn xã biểu diễn, tạo không khí sôi nổi, góp phần đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, nâng cao sức khỏe, đời sống văn hóa tinh thần và thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng.
Xã Đồng Việt sáng 17 tháng 5 cũng tổ chức khai mạc Đại hội thể dục thể thao lần thứ nhất năm 2026. Dự lễ khai mạc có đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đại hội Thể dục Thể thao xã Đồng Việt lần thứ nhất năm 2026 thu hút hơn 1.000 vận động viên là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đến từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ dân phố trên địa bàn xã. Các vận động viên tham gia tranh tài ở 9 môn gồm bóng chuyền nam, bóng chuyền nữ, cờ vua, cờ tướng, điền kinh, kéo co, cầu lông, bóng đá, pickleball. Đại hội là sự kiện có ý nghĩa thiết thực nhằm thúc đẩy nâng cao phong trào thể dục thể thao trên địa bàn xã, góp phần xây dựng nếp sống văn minh ở cơ sở, qua đó tăng cường giao lưu, đoàn kết, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động toàn dân rèn luyện sức khỏe theo gương Bác Hồ vĩ đại, khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời qua đây nhằm phát hiện, tuyển chọn những vận động viên có thành tích tốt tham gia Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Bắc Ninh. Ngày sau lễ khai mạc đã diễn ra hai môn thi đấu là kéo co và điền kinh.
Sáng 17 tháng 5, Ủy ban Nhân dân phường Phương Liễu long trọng tổ chức lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ nhất năm 2026. Lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao phường Phương Liễu được diễn ra trang trọng đúng nghi thức, với điểm nhấn là nghi thức rước đuốc và chương trình diễu hành biểu dương lực lượng với sự tham gia của 24 đoàn, vận động viên, trọng tài, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và sự tham gia của hơn 1.000 người. Đại hội lần này có 12 môn thi đấu gồm bóng chuyền hơi nam, nữ, kéo co, cầu lông, cờ tướng, bóng đá, pickleball, điền kinh, quần vợt, vật, karate do và đẩy gậy. Thời gian qua, phường Phương Liễu luôn chú trọng chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương chính sách về thể dục thể thao, trong đó tập trung đầu tư xây dựng, tu sửa, chỉnh trang hạ tầng, các thiết chế, ưu tiên dành quỹ đất để xây dựng các công trình, khu vui chơi thể thao tại các tổ dân phố, huy động nguồn lực tổng hợp của toàn xã hội cho sự nghiệp thể dục thể thao, đặc biệt là đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Tỷ lệ người dân tham gia luyện tập thể dục thể thao thường xuyên trên địa bàn phường ngày càng tăng, 100% tổ dân phố có điểm sinh hoạt văn hóa thể thao.
Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn căn dặn đội ngũ cán bộ, đảng viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, gần dân, sát dân và hết lòng phục vụ nhân dân. Học và làm theo Bác hôm nay không chỉ bằng lời nói mà còn bằng những hành động cụ thể, thiết thực trong công việc hàng ngày. Tại Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh, đồng chí Nguyễn Văn Phương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ là một trong những điển hình tiêu biểu như thế. Với tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, sáng tạo trong công tác, đồng chí đã góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính địa phương hai cấp. Đồng chí cũng là một trong 6 cá nhân tiêu biểu của tỉnh Bắc Ninh được lựa chọn giới thiệu tham gia triển lãm những tấm gương bình dị mà cao quý tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. Triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp là nhiệm vụ mới, khó, khối lượng công việc lớn và yêu cầu tiến độ cao. Với vai trò lãnh đạo phụ trách chuyên môn, đồng chí Nguyễn Văn Phương đã chủ động nghiên cứu thực tiễn, trực tiếp chỉ đạo các phòng chuyên môn tham mưu xây dựng đề án, sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ đề ra. Không chỉ tham mưu xây dựng đề án, đồng chí còn thường xuyên bám sát cơ sở, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai, góp phần giúp bộ máy mới nhanh chóng đi vào hoạt động ổn định, hiệu quả. Đồng chí Nguyễn Văn Phương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh cho biết:
Tôi cũng đã phải nghiên cứu, thứ nhất là nghiên cứu cái tài liệu về cái hướng dẫn của Trung ương. Cái thứ hai nữa là cũng phải nghiên cứu về cái đặc điểm tình hình của các địa phương để mà cái câu chuyện sắp xếp làm thế nào mà nó hài hòa, vừa là đảm bảo sau sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã là phải đảm bảo được các cái tiêu chí tiêu chuẩn của Trung ương quy định. Thứ hai nữa là nó phải đảm bảo được cái hài hòa văn hóa vùng miền. Các địa phương sau sắp xếp là phải có sự đoàn kết thống nhất. Thế và đảm bảo được cái duy trì hoạt động bình thường ở cái thời điểm đó.
Từ thực tiễn công tác, đồng chí Nguyễn Văn Phương đã có nhiều sáng kiến thiết thực, tiêu biểu là giải pháp đưa ra những phương án thực hiện sau các đơn vị hành chính cấp xã. Sáng kiến được công nhận cấp tỉnh, góp phần tinh gọn bộ máy, tiết kiệm ngân sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và tạo chuyển biến rõ nét trong chất lượng phục vụ nhân dân. Trong công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đồng chí cũng trực tiếp chỉ đạo tham mưu ban hành hệ thống văn bản hướng dẫn, tổ chức tập huấn, đôn đốc các địa phương triển khai đồng bộ các nội dung phục vụ bầu cử, góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử với tỷ lệ cử tri tham gia cao. Đồng chí Nguyễn Văn Phương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh cho hay:
Sau khi có hội nghị triển khai của Trung ương thì ngay lập tức sở phải nghĩ đến việc là triển khai các cái hội nghị để mà tập huấn cho các địa phương. Từ cái việc tập huấn rất là kỹ, rất là bài bản, cho nên là cái việc triển khai của các địa phương là về cơ bản bài bản. Thứ hai là đúng các cái quy định của Trung ương. Thế và đặc biệt là lựa chọn được các cái đại biểu đảm bảo có năng lực, trình độ và có uy tín cho nhân dân.
Không chỉ tận tụy với công tác chuyên môn, đồng chí Nguyễn Văn Phương còn đặc biệt quan tâm đến cải cách hành chính và chuyển đổi số trong hoạt động của ngành nội vụ. Từ việc đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến, nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, đến công tác tổ chức bộ máy, tiếp công dân, xử lý đơn thư đều được triển khai bài bản, khoa học, hướng tới mục tiêu phục vụ người dân ngày càng tốt hơn. Đồng chí cũng trực tiếp tham mưu xây dựng Bộ Tiêu chí đánh giá chính quyền thân thiện cấp xã từ năm 2026, góp phần xây dựng nền hành chính gần dân, minh bạch, hiện đại. Đánh giá về những sáng tạo của đồng chí Phương, ông Khuông Văn Kiên, trưởng phòng xây dựng chính quyền Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh nói.
Đồng chí phó đốc thì am hiểu thực tiễn, trưởng thành từ cơ sở, cái chủ tịch ban nhân thị xã lên rất có kinh nghiệm về thực tiễn, nên hướng dẫn anh em nhiệt tình, chu đáo và khẳng định rằng là anh em phòng chính quyền lưu gương đồng chí phó đốc mà tận tâm tận lực và làm ngày làm đêm không kể ngày nghỉ để hoàn thành cái khối lượng công việc thật là khổng lồ trong cái thời gian qua, lan tỏa đến anh em thành viên trong phòng là tích cực học tập và làm theo.
Học và làm theo Bác từ tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và những việc làm cụ thể trong công tác chuyên môn, đồng chí Nguyễn Văn Phương đã góp phần lan tỏa những giá trị thiết thực, những đổi mới trong công việc, những sáng kiến từ thực tiễn và tinh thần hết lòng vì nhân dân phục vụ chính là minh chứng rõ nét cho trách nhiệm, bản lĩnh của người cán bộ, đảng viên trong giai đoạn hiện nay.
Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 18 đến ngày 27 tháng 5, đoàn công tác của tỉnh Bắc Ninh do đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh sẽ làm trưởng đoàn có chuyến thăm công tác tại Hoa Kỳ và Canada nhằm đẩy mạnh hợp tác giữa tỉnh Bắc Ninh với một số địa phương của hai nước, cũng như kết nối xuất khẩu, chuỗi cung ứng, thúc đẩy xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư vào địa bàn. Tham gia đoàn công tác sẽ có lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, đoàn đại biểu Quốc hội, một số sở ngành đơn vị. Trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ được nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác phát triển bền vững, mối quan hệ giữa Việt Nam và Canada phát triển thành quan hệ đối tác toàn diện. Thời gian qua, tỉnh Bắc Ninh có nhiều hoạt động thúc đẩy hợp tác, thiết lập quan hệ hợp tác với các địa phương, doanh nghiệp Hoa Kỳ và Canada. Hiện nay, trong tổng số hơn 3.500 dự án FDI đầu tư tại tỉnh Bắc Ninh, đến từ 42 quốc gia, vùng lãnh thổ, tổng nguồn vốn đạt hơn 49 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ hai Việt Nam về quy mô vốn thu hút đầu tư. Hoa Kỳ đứng thứ 8 về quy mô vốn đầu tư trong 42 quốc gia, vùng lãnh thổ, đang có dự án đầu tư tại Bắc Ninh với 27 dự án trên 250 triệu đô la Mỹ. Canada có 7 dự án với gần 27 triệu đô la Mỹ, đứng thứ 20 về quy mô vốn đầu tư. Mặc dù vậy, số lượng dự án và nguồn vốn thu hút đầu tư từ hai quốc gia này vẫn còn rất nhỏ và dư địa khai thác còn nhiều tiềm năng lợi thế. Kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đang tăng lên trong những năm gần đây. Kim ngạch nhập khẩu trong năm 2025 đạt hơn 22 tỷ đô la Mỹ và đạt hơn 5 tỷ đô la Mỹ trong quý 1 năm nay. Trong khi đó, nhờ tận dụng ưu đãi từ hiệp định CPTPP, kim ngạch thương mại giữa Bắc Ninh và Canada đã có sự tăng trưởng ổn định, đạt hơn 400 triệu đô la Mỹ trong năm 2025. Hiện nay, với thế mạnh của các doanh nghiệp Hoa Kỳ, Bắc Ninh tập trung thu hút đầu tư có chọn lọc, tập trung vào các dự án đầu tư xanh, công nghiệp công nghệ cao, công nghệ bán dẫn AI, công nghệ hỗ trợ, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch, các tổ hợp thương mại dịch vụ cao cấp, gồm trung tâm thương mại, vui chơi giải trí, dịch vụ về đào tạo y tế quốc tế, các dự án đầu tư hạ tầng, phát triển đô thị, sinh thái. Trong khi đó, về các lĩnh vực thế mạnh của Canada như nông nghiệp công nghệ cao, giáo dục và năng lượng tái tạo, rất phù hợp với định hướng chuyển đổi mô hình kinh tế xanh của tỉnh. Dự kiến trong chuyến thăm này, đoàn công tác của tỉnh Bắc Ninh sẽ có nhiều hoạt động tại Hoa Kỳ và Canada, thăm làm việc với đại diện cơ quan ngoại giao, kinh tế thương mại của Việt Nam, một số cơ quan tổ chức đối tác thương mại, đầu tư, trao đổi làm việc với các tổ chức đối tác địa phương của hai quốc gia này và ký kết ghi nhớ hợp tác địa phương.
Những rào cản về xuất khẩu quả vải thiều tươi của tỉnh Bắc Ninh sang thị trường khó tính Mỹ đã được tháo gỡ và có thêm một bước tiến mới khi cơ quan kiểm dịch động thực vật Hoa Kỳ APHIS đã chính thức phê duyệt trung tâm chiếu xạ Hà Nội đủ điều kiện xử lý chiếu xạ quả tươi xuất khẩu sang thị trường khó tính này. Điều này có ý nghĩa rất lớn khi Bắc Ninh đang chuẩn bị bước vào vụ thu hoạch vải thiều. Mới đây, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có thông báo đến trung tâm chiếu xạ Hà Nội về việc nhận được thông báo từ cơ quan kiểm dịch động thực vật Hoa Kỳ về việc chính thức phê duyệt cơ sở chiếu xạ của Trung tâm chiếu xạ Hà Nội đủ điều kiện thực hiện xử lý chiếu xạ quả tươi xuất khẩu sang Hoa Kỳ, dự kiến bắt đầu từ ngày 18 tháng 5 năm 2026. Trước đây, đối với mỗi lô vải thiều xuất khẩu sang Mỹ đều phải vận chuyển vào miền Nam để thực hiện chiếu xạ, gây ảnh hưởng đến việc vận chuyển, chất lượng của quả vải và chi phí. Việc có thêm một cơ sở chiếu xạ đạt chuẩn tại miền Bắc được kỳ vọng sẽ giúp các doanh nghiệp tiết kiệm đáng kể chi phí và thời gian vận chuyển, tăng sản lượng xuất khẩu vải thiều sang Hoa Kỳ. Bắc Ninh là địa phương có vùng vải thiều lớn nhất cả nước, sản lượng năm nay ước đạt hơn 95.000 tấn. Những năm gần đây, sản lượng vải thiều xuất khẩu sang Hoa Kỳ đang tăng dần và được người tiêu dùng đón nhận tích cực. Trung tâm chỉ được tiếp nhận và xử lý các lô quả tươi có nguồn gốc từ vùng trồng và cơ sở đóng gói đã được phía Mỹ phê duyệt. Đáng chú ý, toàn bộ quá trình này sẽ đặt dưới sự giám sát trực tiếp của các cán bộ kiểm dịch thực vật từ Cơ quan Kiểm dịch Động thực vật Hoa Kỳ và Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.
Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh yêu cầu của thị trường ngày càng khắt khe, đặc biệt là đối với các sản phẩm nông sản xuất khẩu, việc thay đổi tư duy sản xuất theo hướng an toàn, bền vững đang trở thành yêu cầu tất yếu. Với người trồng vải thiều ở xã Lục Ngạn, việc từng bước chuyển đổi sang sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP không chỉ giúp nâng cao chất lượng sản phẩm mà còn góp phần khẳng định thương hiệu vải thiều trên thị trường trong nước và quốc tế. Mời quý vị và các bạn cùng nghe bài Đổi mới phương thức sản xuất, nâng cao chất lượng vải thiều của phóng viên Minh Quang, Thế Hùng. Gia đình anh Lý Văn Chí ở thôn Chay, xã Lục Ngạn đã có hơn 20 năm trồng vải và hiện đang sản xuất vải thiều theo tiêu chuẩn GlobalGAP với diện tích gần 2 hecta. Sản lượng năm nay dự kiến đạt từ 11 đến 13 tấn. Từ khi tham gia sản xuất vải thiều theo mô hình này, gia đình anh luôn tuân thủ quy trình nghiêm ngặt và thấy đây là hướng phát triển bền vững, anh Chí nói.
Tôi là làm theo hướng là GlobalGAP ấy, là hướng tiêu chuẩn xuất khẩu sang thị trường quốc tế ấy, thì là so sánh với những mọi năm đấy thì là có một ưu điểm cao là nó giúp quả ngọt hơn và mã tươi nâu hơn, giúp cho quả là bảo quản sau thu hoạch rất là tốt hơn. Và tiêu thụ ấy, và có cái thu hoạch là có một cái ưu điểm hơn là thu hoạch là nhanh và gần như là chi phí thu hoạch là gần như không cao hơn so với đặc công hiện tại ra mà không phải bán ra thị trường.
Không chỉ riêng gia đình anh Chí, việc sản xuất vải thiều theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP ở xã Lục Ngạn ngày nay đang trở thành xu thế và coi đó là điều kiện để nâng cao chất lượng, vị thế của vải thiều địa phương trên thị trường. Chính vì vậy, ngay từ đầu mùa vụ, người chồng đã phải tuân thủ quy trình chăm sóc nghiêm ngặt. Anh Bùi Văn Quyến, thôn Chay, xã Lục Ngạn cho biết thêm về mô hình sản xuất của gia đình.
Từ khi mình sản xuất vườn vải của mình theo tiêu chuẩn VietGAP ấy, thì mình làm là nó có tổ chức hơn, khoa học hơn. Mình được tham gia các buổi tập huấn đào tạo về kỹ thuật. Từ đó thì nó sẽ giảm cái chi phí sản xuất đầu vào của mình lên và chất lượng quả vải là nó cũng nâng cao lên và tiêu thụ. Cái quan trọng nhất là tiêu thụ là của mình là được hợp tác xã là tiêu thụ toàn bộ cái lượng vải thiều ở vườn của mình.
Ông Bùi Văn Lĩnh, trưởng thôn Chay, xã Lục Ngạn thì cho hay.
Từ cái nhu cầu thị yếu của thị trường thì đòi hỏi về cái sản xuất của bà con phải được nâng lên để đáp ứng được yêu cầu của thị trường. Thì nhận thức của bà con cũng rất là tuân thủ theo phương pháp thay đổi từ sản xuất truyền thống sang phương thức sản xuất theo đúng quy chuẩn để đảm bảo cho người tiêu dùng cũng như là đảm bảo sức khỏe cho người nhân dân.
Xã Lục Ngạn là một trong những vùng trồng vải thiều trọng điểm của tỉnh với tổng diện tích hơn 3.300 ha, trong đó có hơn 2.160 ha sản xuất theo quy trình VietGAP, 10 ha sản xuất theo quy trình GlobalGAP. Với sản lượng năm nay ước đạt khoảng 10.000 tấn. Mặc dù sụt giảm so với mọi năm, nhưng chất lượng quả vải thiều của xã vẫn được bảo đảm. Cho biết công tác chỉ đạo của xã, ông Vi Văn Tư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lục Ngạn, nói.
Mặc dù thời tiết khó khăn như vậy, nhưng có sự chỉ đạo sát sao cộng với cái kinh nghiệm người dân và cũng xác định là cái sản xuất cây quả trên địa bàn Lục Ngạn, đặc biệt cái vải thiều là nhiệm vụ hết sức là quan trọng trong phát triển kinh tế. Thế vì vậy là cán bộ phải đeo bám tại địa bàn, cán bộ phụ trách công tác khuyến nông cơ bản là bám địa bàn của bà con để đi thăm nom kiểm tra quá trình sinh trưởng của cây trồng và đặc biệt là áp dụng tối đa các cái tiến bộ khoa học để nâng cao sản lượng.
Dù còn gặp nhiều khó khăn do tác động của thời tiết và biến động thị trường, song với sự chủ động của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền địa phương, thương hiệu vải thiều Lục Ngạn tiếp tục được giữ vững và nâng cao. Đây không chỉ là cơ sở để mở rộng thị trường tiêu thụ, thúc đẩy xuất khẩu mà còn góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân vùng trồng vải.
Theo báo cáo nhanh của Ủy ban nhân dân xã Gia Bình, tính đến hết 17 giờ chiều 16 tháng 5, tại 4 thôn trong danh APEC gồm Lương Pháp, Thủ Pháp, Ngô Thôn, Mỹ Thôn đã có 1.320 hộ đăng ký, trên 1.476 hộ đạt 90% số hộ. Cụ thể, thôn Mỹ Thôn có 499 trên 583 hộ, đạt 85,6%, trong đó đã bốc thăm ngày 16 tháng 5 là 221 hộ, còn 278 hộ đã đăng ký sẽ tổ chức bốc thăm đợt 2 ngày 19 tháng 5. thôn Lương Pháp 191 trên 192 hộ đạt 99,5%, trong đó đã bốc thăm ngày 16 tháng 5 là 175 hộ, còn 16 hộ đã đăng ký sẽ tổ chức bốc thăm đợt 2 ngày 19 tháng 5. Thôn Thủ Pháp 467 trên 474 hộ đạt 98,5%, thôn Ngô Thôn 171 trên 227 hộ đạt 75,3%. Riêng họ Đạo Công giáo thôn Ngô Thôn, thường trực Đảng ủy xã và họ Đạo thống nhất bố trí một khu vực riêng cho khoảng 69 hộ gia đình giáo dân tiếp giáp khu nhà thờ, dự kiến sẽ tổ chức bốc thăm ngày 19 tháng 5, đồng thời điều chỉnh lại quy hoạch khu nhà thờ, nhà văn hóa, bãi đỗ xe. Được biết, kết quả bốc thăm ngày 16 tháng 5 tại hai thôn Mỹ Thôn và Lương Pháp đã diễn ra thành công. 100% số hộ đăng ký đợt 1 hoàn thành việc bốc lô theo kế hoạch. Cụ thể, thôn Mỹ Thôn có 221 hộ tham gia, thôn Lương Pháp có 175 hộ tham gia bốc thăm lô đất. Vào 13 giờ chiều ngày 17 tháng 5, Ủy ban nhân dân xã Gia Bình tiếp tục tổ chức bốc thăm đợt 1 cho 77 hộ đăng ký trước 17 giờ ngày 14 tháng 5 của thôn Thủ Pháp và 84 hộ thôn Ngô Thôn. Số còn lại sẽ bốc thăm đợt 2 ngày 19 tháng 5. Các hộ đăng ký sớm sẽ được bốc đủ số thửa đất theo hình thức cuốn chiếu, bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch, có sự giám sát của nhân dân. Kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5, chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031, sáng 17 tháng 5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Cảnh Thụy tổ chức hội nghị ra mắt mô hình an sinh cộng đồng, hỗ trợ phương tiện sinh kế năm 2026. Mô hình an sinh cộng đồng được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Cảnh Thụy thành lập tháng 5 năm 2026 nhằm tiếp tục phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc trong công tác chăm lo đời sống nhân dân, huy động sức mạnh đoàn kết toàn dân tham gia an sinh xã hội, hỗ trợ kịp thời các đối tượng ưu thế, hộ nghèo, cận nghèo, người già neo đơn, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Ban điều hành mô hình gồm 33 thành viên. Từ nguồn quỹ vì người nghèo phường, ban điều hành mô hình triển khai nhiệm vụ hỗ trợ tiền, nhu yếu phẩm, phương tiện sinh kế, kết nối, giới thiệu việc làm, xây dựng, sửa chữa nhà đại đoàn kết, trao học bổng, sách vở, đồ dùng học tập theo nguyên tắc đúng đối tượng. Dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Cảnh Thụy đã trao tặng phương tiện sinh kế gồm bò, lợn giống, máy xới đất cho 3 hộ cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn và 5,2 tấn gạo cùng nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu cho 88 hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn có nhu cầu hỗ trợ với lương thực với tổng trị giá 121 triệu đồng. Công an tỉnh Bắc Ninh vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an cùng Công an thành phố Hà Nội, Công an tỉnh Thanh Hóa đấu tranh làm rõ nhóm đối tượng có hành vi làm giả con dấu tài liệu của hơn 100 cơ quan tổ chức. Qua quá trình nắm bắt tình hình trên không gian mạng, lực lượng công an tỉnh phát hiện có nhóm đối tượng mua bán, trao đổi các văn bằng chứng chỉ giả nhằm trục lợi, xâm phạm đến quyền lợi của các cơ quan tổ chức. Ba đối tượng có hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức gồm Lê Thế Hải, sinh năm 1989, Lê Thế Bảy, sinh năm 1985, cùng trú tại thôn Tiền Châu, xã Đông Cống, tỉnh Thanh Hóa, và Khuất Tiến Minh, sinh năm 1998, trú tại tổ dân phố Đông Ngạc 2, phường Đông Ngạc, Hà Nội. Quá trình khám xét tại nơi ở của các đối tượng, cơ quan điều tra thu giữ nhiều công cụ phục vụ làm giả tài liệu gồm máy tính, máy photo, máy in màu, máy ép nhiệt, máy ép thủy lực tự chế, cùng 80 văn bằng chứng chỉ, bảng điểm, bản sao công chứng giả. Cơ quan công an xác định, từ năm 2025 đến nay, các đối tượng đã thực hiện hành vi làm giả hàng nghìn bộ con dấu, tài liệu của khoảng 110 tổ chức, gồm 53 trường đại học, học viện, cao đẳng, trung cấp, 15 sở dục và đào tạo, 30 trường trung học phổ thông, trung học cơ sở, 2 cục viện trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, 4 trung tâm ngoại ngữ tin học và 6 ủy ban nhân dân phường xã, với số tiền thu lợi bất chính hàng tỷ đồng. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo quy định.
Thưa quý vị và các bạn, tuần qua tại tỉnh Bắc Ninh, rất nhiều các hoạt động trên các lĩnh vực đã được diễn ra với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo tỉnh. Và sau đây là một số hoạt động nổi bật đáng chú ý. Chiều ngày 11 tháng 5, đoàn công tác của Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội đã có buổi làm việc khảo sát việc triển khai thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước trong lĩnh vực kinh tế, tài chính gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng hai con số tại tỉnh Bắc Ninh. Trao đổi về nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Hoàng Sơn khẳng định quyết tâm cùng sự chỉ đạo quyết liệt, các giải pháp thực hiện, tháo gỡ khó khăn để đạt mục tiêu và sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.
Chiều 13 tháng 5, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 1 tổ chức hội nghị lần thứ 4 cho ý kiến đối với một số nội dung chuyên đề. Chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái lưu ý cần quan tâm đến yếu tố phát sinh mới, phát triển vượt trội. Quan điểm chung trong cả giai đoạn phải là tăng trưởng hai con số, xây dựng Bắc Ninh thành thành phố đáng sống và đáng đến.
sáng 13 tháng 5 tiếp và làm việc với lãnh đạo công ty cổ phần Mirabo Karesin, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái khẳng định tỉnh rất quan tâm đến lĩnh vực xây dựng đô thị thông minh, chăm sóc sức khỏe y tế. Đồng chí bày tỏ vui mừng và sẵn sàng đón nhận, tạo điều kiện, cơ hội cho các doanh nghiệp là Việt kiều đang công tác tại Nhật Bản cũng như các nước khác trở về quê hương đầu tư, cống hiến cho sự nghiệp phát triển của tỉnh.
Chiều 14 tháng 5, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết một năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp. Kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Hoàng Sơn đề nghị các địa phương tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết tâm quyết liệt triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp.
Sáng 13 tháng 5, Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức lễ công bố quyết định của Tòa án nhân dân tối cao bổ nhiệm chức vụ Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh đối với đồng chí Chu Lệ Hường, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn. Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã tặng hoa chúc mừng đồng chí Mai Anh Tài, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh được điều động bổ nhiệm giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình.
Làm việc với Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Môi trường để đôn đốc nắm tình hình về công tác phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực sáng 15 tháng 5, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Thị Hương yêu cầu cần đặc biệt quan tâm tới công tác tự kiểm tra nội bộ, nhất là đối với các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh sai phạm. Đồng chí cũng đề nghị cần nêu cao vai trò trách nhiệm người đứng đầu, quyết liệt thực hiện phòng chống gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Sáng 15 tháng 5 tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức lễ công bố báo cáo Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh BCI năm 2025. Bắc Ninh là một trong năm địa phương được vinh danh xuất sắc nhất, trong đó tỉnh dẫn đầu về chính quyền kiến tạo với 6,67 điểm và chi phí tuân thủ thủ tục hành chính với 8,93 điểm, cao hơn điểm số BCI trung vị quốc gia 5,17 điểm và cao hơn 1,84 điểm trung vị vùng.
Kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, chiều 15 tháng 5 tại di tích lịch sử quốc gia, địa điểm lưu niệm Bắc Hồ về thăm mỏ Đèo Nai tại phường Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức lễ dâng hương, báo công dâng bác. Nhân dịp này, 25 tập thể, 38 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2026 được tuyên dương khen thưởng.
Theo công bố của Hệ thống Theo dõi Giám sát Trung ương, kết quả sử dụng các ứng dụng phần mềm dùng chung trong các cơ quan đảng từ ngày 27 tháng 4 đến ngày 10 tháng 5, tỉnh Bắc Ninh xếp thứ 2 trên 60 đơn vị trên toàn quốc về tỷ lệ xử lý văn bản điện tử trên hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp. Trong đó, tỷ lệ xử lý văn bản đến đạt 93,3%, tỷ lệ xử lý văn bản đi toàn trình đạt 92,9%. Toàn tỉnh có 4 trên 9 cơ quan cấp tỉnh, và 81 trên 99 đảng bộ xã phường có tỷ lệ ký số văn bản phát hành trên mạng đạt 100%. Nhiều đảng bộ xã phường có tỷ lệ đảng viên cài đặt sử dụng sổ tay đảng viên đạt 100%.
Những ngày gần đây, khu vực tỉnh Bắc Ninh đã bước vào đợt nắng nóng gay gắt đầu hè. Tình trạng này đã khiến nhu cầu sử dụng thiết bị làm mát nhiều, dẫn đến sản lượng và công suất tiêu thụ điện trên địa bàn tỉnh tăng cao. Đỉnh điểm ngày 14 tháng 5, công suất lớn nhất đạt hơn 2.780 MW, trong khi sản lượng điện tiêu thụ trong ngày cũng tăng cao, đạt trên 61,58 triệu kWh. So với trung bình tháng trước, công suất PMAX đã tăng 2,8% và sản lượng tăng mạnh 8,2%.
Công an tỉnh Bắc Ninh vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an cùng Công an thành phố Hà Nội, Công an tỉnh Thanh Hóa đấu tranh làm rõ 3 nhóm đối tượng có hành vi làm giả con dấu tài liệu. Từ năm 2025 đến nay, các đối tượng đã thực hiện hành vi làm giả hàng nghìn bộ con dấu, tài liệu của khoảng 110 tổ chức với số tiền thu lợi bất chính hàng tỷ đồng. Vụ việc đang tiếp tục được mở rộng điều tra để xử lý nghiêm theo quy định.
Trong phần cuối bản tin, mời quý vị đến với dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh. Khu vực phía đông, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ phổ biến từ 25 đến 30 độ. Khu vực phía tây nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió đông nam cấp 2 với nhiệt trong khoảng từ 26 đến 31 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía tây nam nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ phổ biến từ 26 đến 31 độ. Nội dung vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Minh Hạnh, qua sự thể hiện của Minh Hạnh và Hoàng Sơn cùng kỹ thuật viên Mai Thanh. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.